This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và giờ đây Thùy Linh xin mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc, Thùy Linh xin giới thiệu với quý vị, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Up. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Dạ thưa, hôm nay bác sĩ sức khỏe thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối tốt. Xin chào Thùy Linh, tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, Thùy Linh được biết là những cái bệnh liên quan tới thận rất là khó biết, và những cái dấu hiệu để ban đầu, để mà có thể nhận biết nó. Và thận cũng là một cái bộ phận rất là quan trọng để cho duy trì một cái sức khỏe của con người. Thì hôm nay trên làn sóng của 1600 AM, bác sĩ vui lòng cho khán giả, quý thính giả của 1600 có thể biết sâu hơn về những cái bệnh liên quan tới thận.
Dạ vâng. Cảm ơn Thùy Linh. Chúng ta nói về gan trong những tuần trước đây. Ngoài gan ra thì chúng ta phải nói đến thận, bởi vì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thì hai cái organ trong cơ thể của chúng ta mà được chú trọng đến nhiều nhất đó là gan rồi tới thận. Tuy rằng là chúng ta cũng biết rằng là năm cái organ chính là gan rồi tới tim, tim rồi tới tỳ, tỳ là bao tử, và cái pancreas thì gọi là tỳ, tỳ rồi tới phổi, phổi rồi tới thận. Chúng ta có gan, tim, tỳ, phế, thận là như vậy. Nhưng mà hai cái organ chính này đó, gan và thận, thì có thể là nó làm việc nhiều. Và những cái ảnh hưởng của nó khi mà bị suy yếu thì nó đã gây ra những cái triệu chứng đếm với lại những người bệnh nhân của chúng ta ngay. Thì chúng ta thấy rằng là trong những tuần trước đây chúng tôi nói về gan, nhiều nhiều quý vị cũng vẫn gọi về hỏi thăm thêm về những cái bệnh trạng liên quan đến gan. Nhưng mà vì chúng tôi đã đề cập đến rồi thì chúng ta không nhắc lại thêm nữa. Quý vị nào còn những cái câu hỏi liên quan đến gan vẫn có thể gọi vào trên làn sóng ngày hôm nay, hoặc là hết giờ hội thoại như thế này thì quý vị vẫn có thể gọi về nói chuyện thêm với tôi ở văn phòng. Mình trở lại cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay, nói về thận thì thường thường là như thế này. Mình cứ thấy một cách rất là bình thường, cơ thể của chúng ta mỗi người có hai trái thận. Thì cái nhiệm vụ chính của thận chúng ta cũng biết là nó duy trì một cái tình trạng quân bình trong cơ thể của chúng ta, quân bình số lượng nước, rồi nó thải những cái chất cặn bã, do thứ nhất là do tế bào trong cơ thể chúng ta tiết ra, rồi thải những cái độc tố, những chất, những hóa chất còn nằm lại trong máu của chúng ta, thì thận làm cái công việc thải nó ra ngoài. Mà cái công việc thải này có nghĩa là lọc. Thận làm một cái nhiệm vụ là lọc để thải những cái chất đó ra, chứ không lọc thì không thải ra được. Cho nên nguyên cái vấn đề lọc này thôi, nếu bây giờ chức năng thận mà nó bị yếu, mình nói thí dụ như vậy, thì làm sao lọc hết được những cái chất dơ, những chất bẩn, những cái hóa chất hoặc là những cái cặn bã mà do tế bào chúng ta tiết ra, nhất là một số những cái poison, những cái độc tố nằm trong máu chúng ta nữa. Cho nên cái nhiệm vụ đầu tiên là lọc và thải những cái chất đó ra. Thế thì sau khi mà lọc mà thải ra đó, chúng ta cũng thấy như thế này, cái tiến trình mà thận làm việc đó là lọc máu của chúng ta để thải những chất này ra ngoài. Nhưng mà trong máu của chúng ta đó nó có nhiều chất nữa. Nó có đủ thứ ở trong đó hết, chất đường, chất béo, chất đạm, chất mineral acid, chất general, chất những cái cặn bã rồi calcium rồi mineral chất khoáng chẳng hạn như vậy, nhiều nhiều những cái chất hữu dụng vậy chứ, đâu có phải chỉ có chất dơ không thôi. Cho nên cái việc đầu tiên là lọc để thải những chất này ra, thì sau khi mà lọc để thải những cái chất dơ ra rồi đó, thì cái vấn đề thứ hai đó là phải absorb it, là phải hấp thụ, phải giữ lại những cái chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta để mà chuyển ngược trở về những cái cơ quan, những cái cơ phận có cái nhu cầu cần đến những cái chất bổ dưỡng này. Rồi sau khi mà giữ những cái chất dơ, chất tốt lại rồi, thải những chất dơ ra rồi, thì những cái chất này, mình nói chung là chẳng hạn như là các cái độc tố, các cái chất cặn bã, những cái chất dược phẩm chẳng hạn như vậy, nó lẫn vào trong máu của chúng ta, thì bắt đầu tống xuất nó theo cái lượng nước tiểu. Thì từ từ sẽ đẩy nó ra ngoài theo đường niệu quản xuống tới cái bladder là bọc đái của chúng ta để chờ có cơ hội đẩy nó ra. Thì mình thấy công việc của thận nó làm cách bình thường như vậy. Thế thì mỗi ngày thận đều làm việc, cho dù là chúng ta đang chơi, đang ngủ, đang làm việc hay là đang làm cái gì mặc kệ, 24 tiếng đồng hồ, thận vẫn đang luân chuyển trong, thận vẫn đang lọc máu, cái số lượng máu nó luân chuyển trong cơ thể của chúng ta đó, thì thận đang làm. Thận làm đều hòa như vậy. Thì nếu bây giờ mình nói rằng là nếu thận làm như vậy thì cái số lượng máu nó chảy ngang qua thận một ngày, trung bình nó mỗi tiếng đồng hồ nó chảy ngang qua khoảng 7-8 lít máu, 7-8 lít, thì một ngày 24 tiếng đồng hồ số lượng máu chảy ngang qua thận khoảng từ 180-200 lít máu, và thận sẽ thải ra 1% cái những cái chất, mình gọi chất dơ nằm ở trong máu của chúng ta. Thì từ 1% của 180-200 lít máu mỗi ngày thì thận sẽ lọc ra, sẽ thải ra khoảng hơn 1 lít, từ 1-2 lít nước tiểu trong cơ thể của chúng ta sẽ được thải ra ngoài. Chính vì vậy mà thường thường các bác sĩ thường khuyên quý vị, khuyên những người bệnh nhân của chúng ta hàng ngày rồi chúng ta cần phải uống vào khoảng 2 lít nước trở lên, chứ đừng uống dưới. Quý vị uống khoảng 2 lít nước trở lên để cho nước chúng ta lại thấm thấu qua màng ruột đi vào trong máu ngay, để làm cho cái lượng máu của chúng ta nó luân chuyển và chúng ta không bị mất nước khi mà số lượng nước tiểu thải ra ngoài. Thế thì khi mà cái số lượng nước tiểu được thải ra ngoài như vậy qua cái quá trình làm việc của thận, thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống lọc mà y khoa gọi là cái hệ thống bài tiết trong này, nó có hệ thống lọc, có cái hệ thống để mà giữ những cái chất cặn bã lại để đẩy những chất dơ ra ngoài theo thời gian. Ngày nào thận cũng làm việc. Thì một cái từ nữa mà y khoa dùng là cái tiến trình suy thoái, tiến trình lão hóa, hoặc là do vấn đề ăn uống, rồi hoặc là chúng ta bị nhiễm trùng, bị vi khuẩn chẳng hạn như vậy, nó làm cho cái hệ thống lọc này đó nó không có còn bén nhạy nữa, hoặc là cái sự điều hòa nước tiểu nó không còn bình thường nữa, nó dẫn đến cái hàng loạt những cái triệu chứng khi mà chức năng thận của chúng ta có vấn đề, bị suy yếu đi chẳng hạn như vậy, bị lọc không có tốt, không lọc hết được những chất dơ, những chất vẩn chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta bắt đầu thấy rằng là cái hệ thống bài tiết này nó bị rối loạn, và rối loạn liên quan đến đường tiểu. Tất cả những cái gì liên quan đến đường tiểu lúc này chúng ta có thể thấy trong cơ thể của mình. Tự nhiên nước tiểu của quý vị đang đi tiểu bình thường, thì bây giờ khó tiểu. Mình dùng cái từ là bí tiểu. Hoặc là chúng ta đang tiểu ào ạt ra như vậy, bây giờ chúng ta tiểu ít đi. Rồi có nhiều người khi mà chúng ta buồn tiểu là mình đi tiểu ngay, không có thắc mắc gì hết. Thì bây giờ buồn tiểu rồi vào đến nơi chúng ta không đi tiểu được, mình phải đứng mình đợi. Rồi có người phải dùng sức dặn mới đẩy nước tiểu ra được. Rồi từ cái vấn đề nước tiểu chúng ta gặp trở ngại như vậy rồi, thì nước tiểu bắt đầu đi ra trên cái đường niệu tiểu đi ra ngoài. Người bệnh nhân cảm giác được đi tiểu ra nó bị nóng, nó bị rát, nó bị gắt. Có người đi tiểu ra nó đau. Có người đi tiểu đang bình thường, bây giờ nước tiểu nó trở thành càng ngày nó càng vàng, đậm đặc lại. Đi tiểu ra nó hôi, chẳng hạn như vậy. Tiểu nước đục. Rồi có nhiều người chúng ta đi tiểu ra nước trong. Nhưng mà các bác sĩ mang nước tiểu đi thử thì lại thấy trong nước tiểu chúng ta có máu. Thế thì những cái tiến trình, những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta gọi là bị inflammation, bị viêm đường tiểu. Và cái việc này xảy ra rất là nhiều cho cả nam lẫn nữ. Những cái thống kê cho thấy rằng là nữ giới chúng ta sẽ bị viêm đường tiểu nhiều hơn nam giới. Cho nên thường thường nữ giới khi mà cảm giác được cái đường tiểu mình nó khó chịu, nó gắt, nó nóng hoặc là nó buốt cái gì đó, thì hoặc là quý vị vẫn bình thường nhưng mà có cái dịp đi gặp các bác sĩ lấy nước tiểu đi thử, thấy trong nước tiểu có máu thì đều cho là chúng ta bị viêm đường tiểu hết. Và nữ giới luôn luôn là đi chữa, đi gặp các bác sĩ để chữa những bệnh trạng này, còn nam giới nhiều khi thì kệ nó. Cho nên nguyên cái vấn đề mà đường tiểu của chúng ta có vấn đề, chúng ta bắt đầu bị viêm, bị khó chịu như vậy, đối với nền y khoa Đông Phương, nhất là đối với công ty One Up của chúng ta, quý vị có thể sử dụng dược thảo Urotonic, tiếng Việt chúng tôi để là tiêu sạm thận, để chữa trị cái tình trạng mà chúng ta bị viêm, nước tiểu nó bị gắt, bị nóng, bị đau chẳng hạn như vậy, chúng ta chữa ngay, chứ không nên để. Nam giới của chúng ta có vấn đề nữa, cái này riêng nam giới thôi. Khi quý vị bị viêm đường tiểu mà chúng ta không chữa trị đó, thì có nhiều người nói kệ nó thì nó cũng ok, chuyện này cũng đúng. Nhiều khi chúng ta khó chịu đi tiểu, nó gắt, nó nóng, nó đau, nó buốt gì đó, kệ nó trong vòng chừng 3-4 ngày tuần cái nó đỡ nó hết. Nhưng mà nam giới đó, từ cái tuổi 50 trở lên quý vị phải cẩn thận. Nhiều khi dưới 50 tuổi mà quý vị bị viêm đường tiểu, quý vị cũng phải cẩn thận. 50 tuổi trở lên, nam giới còn một cái nhiếp hậu tuyến, chúng tôi gọi là cái prostate gland. Cái nhiếp hậu tuyến này tự động, đến cái tuổi 50 trở lên thì nó enlargement, nó có vẻ hơi to ra, nó phình ra. Và càng ngày nó càng to ra theo cái tuổi của mình. Nếu bây giờ quý vị mà bị viêm đường tiểu mà quý vị không chữa đó, 80% cái nhiếp hậu tuyến này nó có thể bị viêm, nó bị sưng, là do những con vi khuẩn từ ở trong cái nước tiểu của chúng ta. Do cái lúc chúng ta bị viêm, nó có thể đi ngược theo đường nước tiểu, đi ngược lên trên thận trở lại. Thì nó đi ngang qua đường tiểu, đi ngang qua cái nhiếp hậu tuyến này, nằm lại tại đó. Và có thể nó nằm lại tại đó vài ba tuần, một hai tháng gì đó, mình không biết, bắt đầu nó phát ra, nó sinh ra, nó làm cho cái nhiếp hậu tuyến bắt đầu bị viêm, bị sưng lên. Lúc này chúng ta, cái viêm đường tiểu thì hết rồi, không thấy gì hết. Không còn nhìn thấy những cái triệu chứng đó nữa, nhưng mà cái prostate gland của nam giới nó lại bị phình ra, nó to ra, nó sưng lên. Nó có thể làm cho nước tiểu bị nghẽn, bị tắc lại. Nó có thể làm cho quý vị bị sốt. Nó làm cho quý vị có một số những cái liên quan đến cái vấn đề cũng gặp về vùng đường tiểu của chúng ta, và xen lẫn vào những cái cơn nóng sốt khó chịu. Đi tiểu bắt đầu khó, tiểu liên miên, tiểu buốt, tiểu rát, nghẽn đường tiểu, tiểu ra nước đục chẳng hạn. Lúc này nó không còn là viêm nữa, mà có thể là nhiếp hậu tuyến của chúng ta có vấn đề. Cho nên thường thường chúng tôi khuyên là nữ giới họ luôn luôn chữa, còn nam giới chúng ta thì bình thường chúng ta cứ hay kệ nó đó. Quý vị nên cố gắng, khi mà chúng ta bị viêm đường tiểu chúng ta phải lo ngay. Chứ chúng ta mà kệ nó thì nó gặp nhiều cái phiền họa hà cho mình sau này. Thế thì khi mà quý vị bị viêm đường tiểu, nước tiểu bắt đầu bị như vậy, chúng ta sử dụng Urotonic rồi, còn một cái vấn đề nữa là đi tiểu ra máu. Và chúng ta cũng biết rằng là khi mà mình bị đi tiểu ra máu đó, nó không có bình thường. Đi tiểu ra máu, nếu mà mắt chúng ta không nhìn thấy đó, thì chúng ta gọi là viêm đường tiểu. Nhưng mà đi tiểu ra máu mà mắt chúng ta nhìn thấy á, thì lúc này nó không còn gọi là viêm đường tiểu nữa. 80% những người mà đi tiểu mà trong nước tiểu có máu đó, thì có thể là quý vị bắt đầu bị sạm thận mất rồi. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta có thể bị sạm thận 80%. Đó. Thì thường thường sạm thận, có nhiều người chúng ta bị sạm thận hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Hoàn toàn chẳng có triệu chứng gì hết, chúng ta vẫn bị sạm thận như thường. Có những người bị sạm thận, việc đầu tiên là chúng ta đi tiểu ra máu. Nếu quý vị đi tiểu ra máu trong vòng 1-2 ngày là 80% có thể đã là bị sạm thận rồi. Nếu nó còn một số triệu chứng đi kèm, đau ở vùng hông sườn phía sau, đau ở sau lưng của chúng ta đó, đau giống như nó gọi là sát pen. Đau từ cái chỗ đau sau lưng mà nó đau đi xuống dưới, háng xuống bọng gái của chúng ta, rồi trong nước tiểu đi ra nó có máu, thì hầu như là quý vị có thể bị sạm thận. Nhiều hơn cái 80% nữa. Những cái thống kê người ta cho biết rằng là đó, những người bị sạm thận là cả nam lẫn nữ, già cũng bị, trẻ cũng bị, chứ không phải là chỉ có một cái giới tính nào đó bị thôi, mà nói chung là nam nữ đều bị hết. Thông thường đó, thì nữ giới ít bị hơn nam giới về vấn đề sạm thận. Sạm thận chỉ có khoảng từ 10-15% nữ giới bị thôi, nhưng mà nếu so với nam giới đó là nó tăng lên từ 20-22% cho nam giới chúng ta. Và thường thường đó, nam giới đó trong đời của mình dễ bị sạm thận ít nhất là một lần. Có nhiều người không sao, nhưng mà lên đến cái tuổi khoảng 60-70 quý vị vẫn bị như thường, chúng ta có thể bị sạm thận. Những cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng làm cho sạm thận thì y khoa họ cũng đang tìm kiếm nhiều lắm, nhưng mà chắc có lẽ là cũng còn nhiều nguyên nhân nữa. Nhưng mà trước mắt thì y khoa họ cho rằng là Thứ nhất là cái kết quả của những cái phản ứng từ cái hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể của chúng ta. Những hóa chất này có thể qua vấn đề ăn uống, qua nước, qua thuốc men quý vị dùng. Nó làm cho nước tiểu trở nên đậm đặc, vàng đậm đặc lại. Và đây là nguyên nhân gây ra sản thận. Cho nên những người mà bị viêm đường tiểu đó, quý vị thấy trong đó nó cũng có một cái symptom là nước tiểu đậm đặc. Đi tiểu bị buốt, bị gắt. Quý vị phải cẩn thận. Khi chúng ta bị tình trạng đó, nó vẫn có thể là một trong những nguyên nhân để đưa đến tình trạng bị sản thận. Cái thứ hai nữa đó là các những cái chất mà mineral, những chất khoáng, những chất calcium, chất uric acid chẳng hạn như vậy. Những cái khoáng chất này nó cô đọng lại ở trong thận của chúng ta và nó trở thành những cục sạn nhỏ, cục sạn bé bé rồi từ từ nó hấp thụ. Những cái chất tinh thể nó càng ngày càng nhiều trở thành cục sạn bự. Mà những cái này đó đáng lý là thận của chúng ta nó phải thải ra ngoài. Nó đi theo hệ thống lọc. Thận phải lọc, phải thải những chất nó ra cho cơ thể chúng ta. Mọi người đều thải giống nhau. Nhưng mà tại sao có một số người nó lại giữ những chất đó lại? Nó thải ra không hết. Khi cái tình trạng thải ra không hết này, chúng ta có thể nghĩ đến, thứ nhất là do cái tình trạng thận của chúng ta có thể bị yếu, bị suy rồi, đến làm việc không đúng. Cái thứ hai nữa là vẫn có thể cái tình trạng bị sản thận là do di truyền. Trong gia đình của chúng ta bị sản thận, mình vẫn có thể bị. Thứ ba nữa đó là tình trạng đó có thể do một số những cái những người mà chúng ta bố mẹ mình sinh ra, mình gọi là dị dạng bẩm sinh đó. Nó làm cho cái đường tiết niệu nó bị hẹp, cái cổ bàng quang nó hẹp lại, cho nên khi mà nước tiểu nó đi ngang qua rồi đó, nó không ra ngoài hết mà nó còn lắng đọng lại vài giọt chẳng hạn như vậy. Theo thời gian nó có thể tạo ra sản thận. Khí hậu cũng là một trong những cái vấn đề. Những người sống ở những cái vùng khí hậu sa mạc, khí hậu nhiệt đới thì thường thường đó nó ảnh hưởng đến cái tình trạng phát sinh ra sản nhiều hơn. Và chúng ta lại nhớ thêm một vấn đề nữa là có nhiều người cứ nghĩ rằng là khi mình bị sản thận rồi đó, rồi các bác sĩ hoặc là có một cái cơ may nào chúng ta dùng thuốc sau đó mà chúng ta đẩy được cục sản ra rồi. Thì không phải không bao giờ quý vị bị lại. Những người bị sản thận rồi chúng ta dễ bị sản thận trở lại hơn và chắc chắn sẽ bị lại hơn những người chưa bị. Cho nên những người bị sản thận rồi, cho dù là quý vị làm như thế nào hoặc quý vị chưa lấy được cục sản ra hoặc là quý vị là lấy ra rồi, chúng tôi vẫn khuyên là chúng ta phải cẩn thận. Đối với những người mà chúng ta không biết là mình bị sản thận cho đến một cái lúc nào đó mà quý vị gặp được các bác sĩ chụp những cái hình gì trong cơ thể chúng ta, các bác sĩ mới thấy trong thận chúng ta có vấn đề, có những cái vết nám, có những cái vết đen nằm trong đó và các bác sĩ cho biết có thể là do sạn ở trong này rồi, thì bằng cách nào đi nữa chúng ta cố gắng phải đẩy cục sạn nó ra, đừng để cục sạn nó nằm trong thận của chúng ta. Có nhiều người để cục sạn nằm trong thận vài ba năm vẫn bình thường không sao. Nhưng mà có những người để sạn nằm như vậy đó thì nó càng ngày nó càng to, nó làm nó che lấp cái đường ống tiểu chẳng hạn như vậy, và nước tiểu bắt đầu xuống bị khó khăn, nước tiểu back up đi ngược trở lại thận của chúng ta, nó làm cho thận giữ nước lại, và lúc này là lúc mà thận chúng ta bị nhiễm độc bởi vì lượng nước tiểu không thải ra được. Cho nên khi mà chúng ta biết được mình có sạn thận thì bằng cách nào đi nữa chúng ta cũng cố gắng tìm cách thải nó ra ngoài. Đối với công ty One Up thì dược thảo Eurotonic tiếng Việt chúng tôi để là tiêu sản thận, ngoài cái công dụng là để giúp cho chúng ta chữa về vấn đề nhiễm trùng đường tiểu cho cả nam lẫn nữ, thì bây giờ những người bị sản thận chúng ta có thể sử dụng ngay loại dược thảo này. Tùy theo cái lượng sản của mình, tùy theo cục sản to hay bé. Trung bình nếu mà cục sản nó nằm ở vào khoảng từ 4mm trở xuống thì chúng ta có nhiều cái cơ hội thải nó ra dễ dàng. Còn những cục sản mà lớn hơn 4mm thì có thể nó lớn hơn cái đường ống tiểu, cho nên quý vị thải cục sạn này ra nó khó khăn hơn. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, Thùy Linh rất là cảm ơn những cái chia sẻ hoặc là những lời dặn dò của bác sĩ. Và nếu quý vị thính giả nào chẳng may mà mắc bệnh thận thì có thể dùng cái dược thảo được gọi là tiêu sản thận của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền từ công ty Wonder Herbs. Và nếu quý vị nào có những thắc mắc có thể gọi trực tiếp bằng số điện thoại là 714-539-9777, 714-539-9777 để gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Quang Hiền để bác sĩ có thể giúp đỡ về những tình trạng sức khỏe của quý vị. Và quý vị cũng có thể liên lạc những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2G Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Grand Prairie, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington, quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì bây giờ thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Thì Tùy Linh cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ có một buổi chiều thật là bình an bên gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh.